Kính bạch hòa thượng Minh Hiếu, viện chủ thiền viện Minh Quang của thành phố Sydney ở Úc Châu. Hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2007, nhằm ngày 30 tháng 6 năm Đinh Hợi, Phật lịch 2551 năm. Chùa Phật Bảo Từ và toàn thể Phật tử vùng Hoa Thịnh Đốn cùng đào tàng Tịnh Độ Liên Hữu miền Đông Bắc Hoa Kỳ và đồng hương Phật tử ở Manila và DC. Kính bạch hòa thượng viện chủ thiền viện Vinh Quang, chúng con đem hết lòng thành kính dâng lên cúng dường đến với Tam Bảo và quý chư tôn hòa thượng, ngưỡng mong hồi phước phước báo này để cầu nguyện cho thế giới chóng đến thanh bình, chúng sanh đồng an lạc, tăng đoàn hợp và cầu siêu cho cửu huyền thất tổ chúng con cùng tất cả chúng sanh xa lánh đường tà, hướng về tu thiền trong những việc làm đích thực của người Phật tử trên con đường tìm cầu giải thoát. Chúng con cầu nguyện hồng ân Đức Phật từ bi gia hộ cho chư tôn hòa thượng, quý Phật tử đồng hương, phước huệ trang nghiêm, thân tâm vô lượng cát tường và tinh tấn trên con đường tu học. Kính bạch hòa thượng Thích Minh Hiếu, viện chủ thiền viện Minh Quang ở Úc Châu. Con là huynh trưởng Tâm Tông, đoàn trưởng thanh niên Phục Từ Phụng Sự Xã Hội, xin thay mặt toàn thể Phật tử chùa Phật Bảo Từ, đào tàng Tịnh Độ Liên Hữu miền Đông Bắc Hoa Kỳ và quý đồng hương Phật tử vùng Hoa Thịnh Đốn và Manila DC, đề đầu kính đảnh lễ Tam Bảo và hòa thượng viện chủ thiền viện Minh Quang. Toàn thể Phật tử chúng con viên tập về đây ở chùa Miếng Điện này là nhờ một duyên lành lớn sau mùa an cư kế cả và mùa báo hiếu Vu Lan sắp đến. Hòa thượng viện chủ thiền viện Minh Quang ở từ Úc Châu đã đến với chúng con để nhất tâm cầu nguyện và giảng pháp cho chúng con. Chúng con xin cầu nguyện. Thứ nhất, chúng con cầu nguyện cho ông bà cha mẹ nội ngoại của chúng con, người quả vạc được thiêu thăng tịnh độ, còn sống thì thương thân tâm thường an lạc và cát tường. Thứ hai, chúng con cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Và thứ ba, con cầu nguyện hồng ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho hòa thượng viện chủ thiền viện Minh Quang pháp thể an khang, đạo tâm kiên cố, đạo quả viên thành, để dìu dắt chúng con trên con đường tu học, giải thoát và cứu độ chúng sanh được hoàn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng.
Sau lời tác bạch của các vị đại diện ở ban tổ chức, mời toàn thể các nam nữ Phật tử chúng ta sẽ niệm Phật cầu gia bì trước khi đi vào buổi giảng sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Và hôm nay thì chúng ta trở về cái tiểu bang của Maryland. Có một số các Phật tử ngày hôm qua không có thời gian để đi nghe, hôm nay các vị có dịp đến để chia sẻ một số kinh nghiệm về cái vai trò học Phật của người con Phật của chúng ta. Thì buổi sáng hôm nay cũng như là buổi chiều, thầy cũng sẽ dành một ít thời gian để trao đổi với các Phật tử về cái nhận thức và ứng dụng cái đạo Phật ở trong cái đời sống. Và đó cũng là một cái chủ đề chung cho những cái buổi nói chuyện trong cái chuyến quần pháp năm 2007 của thầy ở Hoa Kỳ. Giống như các vị có đã từng nghe rằng cái vai trò của đạo Phật hay là vai trò của Phật giáo chỉ có một cái thành tựu hoặc có một cái tác dụng thực sự khi nào đi vào trong cái lòng của nhân gian. Ở đây chúng ta sẽ được chia sẻ hai cái vấn đề. Thứ nhất là khi nói đến Phật giáo hay là đạo Phật là chúng ta sẽ nói đến một cái sự nữa là thực hành hay là tu tập hay là tu hành. Khi nói đến nhân gian tức là nói đến cuộc sống. Cuộc sống có nghĩa là trong quá trình sinh hoạt của con người và cái tiến trình của xã hội thì chúng ta cần có một cái cuộc sống hoàn chỉnh. Cuộc sống hoàn chỉnh. Và một cái đất nước nào hoặc một cái quốc gia nào mà cuộc sống của con người, tức là người dân từ cá thể cho đến xã hội, nếu mà cái trình độ văn hóa, học thức được nâng cao thì cái xã hội đó sẽ được đánh giá là xã hội văn minh, xã hội tiến bộ. Và đi kèm với văn minh tiến bộ thì nó có tự do và dân chủ. Vì con người có nhiều cái khả năng học vấn thì cái nhận thức và cái khả năng sinh hoạt sẽ cao hơn. Chúng ta có thể ví dụ như là ở đất nước Hoa Kỳ hay là đất nước Úc Châu hoặc Châu Âu, với cái văn hóa và với cái văn minh của cái những cái xã hội đó mà chúng ta so sánh và đề cập thì những cái quốc gia chậm tiến, một số ở nước ở các cái miền của Phi Châu hay là những cái miền của Châu Á thì cái thời gian của những quốc gia khác muốn đi theo kịp cho một quốc gia tiến bộ có thể mất hàng 50 năm hoặc 100 năm. Từ một cái cử chỉ nhỏ của một cái người dân, tức là một cái người mà thường sống và một cái nếp sống mình gọi là một cái đời sống sinh hoạt của một cái phòng ốc của một cái gia đình hay là một cái cách nghĩa là sinh hoạt cho một cái chợ búa sẽ tạo nên bởi những cái nền văn hóa. Và như vậy nếu mà một cái quốc gia chậm tiến hoặc là cái trình độ văn hóa không nâng lên đồng đều, muốn theo kịp cái thời gian đó để tạo thành một cái hoàn cảnh xã hội thì có thể mất từ 100 năm trở lên mới có khả năng theo kịp. Nếu bây giờ mà kể cả ban thân thầy về lại Việt Nam mà thầy nhìn cái quá trình với cái dòng xe cộ và cái sự nữa là mình gọi là phức tạp của những cái hành trình của giao thông thì suy nghĩ về cá nhân của mình, của một người đã từng sống ở những cái quốc gia gọi là quê hương của mình đó thì phải mất từ 100 năm trở lên vẫn chưa có khả năng theo kịp một quốc gia mà mình gọi là đơn giản nhất là cái bằng down under, tức là miệt dưới, là Úc Đại Lợi. Tại vì chỉ cần những cái phương tiện giao thông và cái nhận thức về văn hóa và cái gọi là tôn trọng về cái sinh mạng của con người, nó cũng sẽ là tạo nên những cái gọi là nếp sinh hoạt của cuộc sống. Mỗi ngày ở Việt Nam thì người ta rất là sợ những cái cơn bão. Năm nào thì ở quê hương xứ sở mình cũng có những cơn bão, có những lũ lụt. Nhưng mà các vị biết là có những cơn bão lũ lụt nó làm ghê gớm lắm, sập nhà này kia, chết chừng 20-30 người là thấy cũng đã là một sự là ghê gớm rồi. Nhưng mà thật ra có những cái cơn bão mà ở Việt Nam là nó xảy ra mỗi ngày, tức là mỗi ngày ở Việt Nam trung bình người ta chết từ hơn 30-40 người về giao thông. Và nếu muốn thay đổi cái nền giao thông đó và cái sự an toàn cho cuộc sống mình gọi là sinh hoạt của con người đó Và để tiến lên một cái trình độ văn hóa, người ta phải mất từ 50 năm tới 100 năm nữa mới có thể so kịp với một quốc gia của phương Tây. Đó là mình nói là ít đó, chứ còn thật ra nếu không có một cái đường hướng cải tổ thật sự thì có thể còn hơn nữa, chẳng biết đến bao giờ. Tại sao thì thầy sẽ nói điều đó với các Phật tử? Tại vì cái vai trò của Phật học á, nó cũng sẽ tác động, sẽ ảnh hưởng trong cái dòng chảy của sinh hoạt của nhân gian. Phật pháp của nhân gian hay là đạo Phật đi vào nhân gian, có nghĩa là nó sẽ đồng hành với sự thăng trầm của nhân gian. Và do vậy, để các Phật tử có thể chúng ta hiểu rằng đạo Phật hay là những cái ứng dụng về đạo Phật nó sẽ rất là thiết thực ở trong đời sống chúng ta. Bởi vì ngoại trừ cái việc sinh hoạt hàng ngày, đi làm, có chớp, làm ăn, có tiền lương này kia, đó là những cái sinh hoạt về vật chất bắt buộc cuộc sống phải có. Và nếu mà ở bên này mà mình làm tốt và công việc mình tốt thì cái đời sống mình sẽ nâng cao. Đòi hỏi bên cạnh đó chúng ta sẽ cần một cái món ăn tinh thần, tức là cái phần đó là điều chỉnh và hòa hợp cái tâm lý của chúng ta để phù hợp với cái vật chất nâng cao. Khi cái vật chất chúng ta nâng cao và cái đời sống chúng ta thỏa mãn về vật chất cao thì chúng ta sẽ đánh rơi hay là bỏ hụt hẳn lại cái phần tinh thần, sẽ bỏ một khoảng rất là trống, trong khi mình gọi là nó không có được nữa là cân bằng giữa cái đời sống vật chất và tâm linh, sẽ tạo thành một cái sự hỗn loạn trong cuộc sống. Mình gọi là xã hội sẽ xảy ra những vấn đề rất là lớn vì cái phần tinh thần nó không có được cân bằng với cái phần của vật chất. Nếu một cái quốc gia nào mà người ta chỉ thiên về cái phần tinh thần không thì cũng không được, bởi vì con người nó quá đói khổ và nó quá thấp kém về cái trình độ sống của vật chất ấy, thì cái phần tinh thần dù có sâu đi nữa nhưng mà cũng sẽ không mang lại cái sự hạnh phúc cho con người. Cho nên bây giờ mình tu hành đó, mình có thể đạt được một trình độ tâm linh cao, nhưng mà nó cũng phải đòi hỏi rằng cái phần đó là cải thiện của vật chất, của trình độ văn hóa cao thì mình mới có thể an toàn được. Thí dụ bây giờ nó là một cái người rất là trí thức, rất là hiền thiện, rất là đạo đức, nhưng mà không có được an ổn, cứ bước ra cái là xe đụng chết, thì như vậy là uổng mất đi một cái tài năng. Thế đòi hỏi chúng ta thấy rằng hai cái phần đó nó rất là cần thiết. Về cái việc tu học của các Phật tử ở nước ngoài cũng vậy. Tại sao chúng ta có một cái nhu cầu học Phật? Bởi vì cái điều đó nó sẽ giúp chúng ta giải tỏa, giúp chúng ta nâng cao cái phần thiếu thốn về cái mặt tâm linh của chúng ta. Nếu mà mình ăn nhiều cái thực phẩm thì sẽ làm cho cơ thể mình phát triển không có đồng đều, có thể mình mập, có thể mình sẽ tạo những cái cơn bệnh. Và do đó vật chất á, không có điều dưỡng đúng mức á, thì nó cũng tạo thành những cái sự nguy hiểm cho cuộc sống. Ngược lại mà chúng ta lại thiếu đi cái phần tinh thần thì cái tinh thần, cái cơ thể của tâm linh mình sẽ thành yếu ớt, bệnh hoạn. Và do đó nếu một người mà đầy đủ nhà cửa, mình nói rằng nhà lầu xe hơi, nghĩa là có một cái nghề nghiệp đầy đủ, nhưng mà cái phần tinh thần nó bệnh hoạn hay là nó yếu đuối thì coi như người đó không có đạt được hạnh phúc, không có đạt được hạnh phúc cuộc sống. Nói một cách khác hơn, một người rất là đẹp nhưng mà họ bị bệnh thần kinh thì coi như bỏ. Phải không? Nếu mà họ bị khủng hoảng tâm lý, họ cứ đi lẩn thẩn ngoài đường, thấy ai cũng thấy tội nghiệp. Trời ơi, cái người đẹp như vậy mà bị bệnh thần kinh thì sẽ như thế nào? Thì chúng ta hiểu rằng cái phần tinh thần nó sẽ là một phần chủ yếu cho cái phần nhận thức về cái đời sống hạnh phúc nhiều hơn là thọ hưởng cái vật chất. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến cái vai trò của giữa cái gọi là Phật giáo hay là đạo Phật và nhân gian, tức là một bên là tu tập, ứng dụng sự tu tập, và một bên là cuộc sống. Khi nói vậy không có nghĩa là hai cái tách rời nhau, nhưng mà cuộc sống sẽ được xây dựng bởi con đường của sự tu tập hay là con đường của tỉnh thức. Bây giờ làm thế nào để chúng ta đi vào cái vai trò đó? Bây giờ chúng ta sẽ từng bước chia sẻ cùng các vị. Ngày hôm qua thì chúng ta đã nói về hai cái ý nghĩa của thiền, nghĩa là ứng dụng đạo Phật hay ứng dụng Phật pháp trong đời sống hàng ngày. Như buổi chiều chúng ta đã nói tới một cái ý nghĩa là đạo Phật nhập thế. Hôm nay cái buổi nói chuyện chúng ta sẽ liên hệ đến về phần đó là Phật giáo và nhân gian, có nghĩa là sự tu tập và cuộc sống. Khi nhân gian là nó đến cuộc sống, nếu mà đạo Phật không có cuộc sống thì đạo Phật không có giá trị, không có ý nghĩa gì hết. Cũng giống như bây giờ thầy mà không có Phật tử thì chẳng có ý nghĩa gì ông thầy hết. Ông thầy không làm gì, phải không? Ông thầy tức là ông phải là một cái vai trò, một cái mô phạm, hay là một cái người hướng dẫn, hay là một cái người nghĩa là cái bằng dẫn lộ, chia sẻ những cái sự hiểu biết về kiến thức, về tỉnh thức cho những người Phật tử. Giống như nếu mà thầy muốn đi nói chuyện thì phải có của những người Phật tử lắng nghe và hiểu biết thì thầy mới có thể chia sẻ được. Và như vậy cái sự tồn tại của thầy nó sẽ không tách rời cái sự tồn tại của các Phật tử. Có nhiều người nói rằng là thầy đóng một cái vai trò quan trọng, một cái vai trò cần thiết cho Phật tử. Thì ngược lại, thầy sẽ nói là Phật tử là người đóng vai trò quan trọng và cần thiết cho thầy. Nhiều người nghĩ rằng thầy sẽ dạy và chia sẻ cái kinh nghiệm của các Phật tử cho các Phật tử để các Phật tử tu tập. Nhưng mà đối với thầy thì các Phật tử là những người chia sẻ và giao cho thầy những kinh nghiệm để thầy tồn tại. Các vị biết rằng những buổi nói chuyện của thầy và suốt trong thời hơn 20 năm làm cái ngành quần pháp và vai trò quần pháp thì cái đối tượng và những người thầy của thầy là những người Phật tử, chứ không phải là những vị giáo sư mà ngồi ở trên bục. Càng đi đến nhiều với các Phật tử và đi vào chia sẻ cái đời sống của nhân gian thì cái vai trò Phật pháp của thầy trở thành ý nghĩa và nó tồn tại, có nghĩa là nó có chất sống thật sự của nó, chứ nó không phải là vai trò Phật giáo là một mô hình để thờ phụng hay là để tín ngưỡng. Các vị nghe kịp không? Do vậy tất cả các Phật tử đều là những bậc thầy, bởi vì nhiều Phật tử đến kể với thầy nhiều cái chuyện, nghe nghĩa là đủ thứ chuyện hết trơn. Mà nhờ nghe đủ thứ chuyện vậy đó, thầy mới biết hết những gì cần phải điều chỉnh và hóa giải cho bản thân thầy, và đem cái khả năng đó truyền đạt lại cho các Phật tử. Cho nên cái sự học của thầy ở các Phật tử nó rất là rộng lớn. Có nhiều người nói sao mà thầy nghe nói là thầy hồi nhỏ 6-7 tuổi ở chùa rồi mà chuyện gì ở ngoài thầy cũng biết hết trơn. Tại sao vậy? Tại vì thầy biết bao nhiêu người thầy, biết bao nhiêu người chia sẻ cho thầy những kinh nghiệm. Có nhiều khi 2-3 giờ đêm bị dựng dậy để học, học nhiều cái bài tới gần buổi sáng luôn. Nói rằng giờ này biết mấy giờ không? Không để thầy ngủ thôi. Bởi vì đâu có nói, không nói thầy nói ai giờ. Nhờ vậy cho nên thầy có những bài học rất là lớn, mà không phải học bằng ngày đâu, học nửa khuya đó, học nửa khuya đó, nửa khuya, bởi vì nửa khuya đó người ta mới có thể nói hết được những cái mà người ta muốn nói cho mình nghe, không? Từ đó các vị sẽ hiểu được là vai trò cuộc sống quan trọng cỡ nào, và chúng ta cần những ai để chúng ta nghĩa là hoàn thiện cuộc sống của chúng ta. Thì xin thưa với các Phật tử là mỗi một lần mà một cái gì đó rất gần gũi các vị thì các vị sẽ thấy rằng nữa là chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm qua một vấn đề, và chúng ta có thể học được ngay cái kinh nghiệm đó và bắt đầu ứng dụng được bằng con đường nữa là nhận thức hay là tỉnh thức, thì lúc đó chúng ta bắt đầu nữa là hiểu được học Phật pháp. Không có phải như thầy nói là không có phải ở trong cái ngôi chùa. Đơn cử thầy thí dụ cho các Phật tử nghe một câu chuyện thế này. Trong Thiền Tăng Đức Phật, ngài có một thời làm gì? là một vị vua dẫn một đoàn quân đi ngang qua một khu rừng, thấy một cây xoài nó xanh tươi, nghĩa là rất là cái bằng sung mãn, trái đầy hết trơn. Nhìn cái cây xoài mà thèm ăn, nhìn cây xoài mà thấy ngon quá, thấy ước ao cây xoài này. Cũng như người mình đó mà nghe nói tới trái xoài xanh là chảy nước miếng, xoài xanh nó mà gọt đàng hoàng xong rồi quẹt nước tương đường mà bỏ chút ớt gì nữa nghe, là tự nhiên là nghe đói bụng, tự nhiên là nghe thèm ăn. Vua thấy vậy vua cũng thèm, nhưng mà nghĩ mình là vua mà chẳng lẽ đi hái xoài, thôi đi qua. Nhưng mà chiều dẫn quân trở lại, tội nghiệp lắm, cây xoài không còn một trái nữa, nó sơ sát gãy cành tan lá thôi. Tại sao vậy? Cả đám lính mới sao nó thấy xoài một cái là nó nhào lên, nó bứt, nó phá, nó hái, nó ăn lận về cho vợ cho con nữa. Thành ra cái xoài đâu có đủ cung ứng cho một đoàn quân, nó làm sạch sẽ hết. Các vị biết không, vua quay trở lại nhìn cái xoài mà lòng buồn. Buồn không phải là vì mình không có xoài ăn, mà buồn là vì nghĩ rằng cái gì mà nó quá thạnh á thì sẽ đưa đến sự đau khổ. Đó, cho nên cây xoài vì nó quá tốt, trái nó đầy đủ mà nó phải nhận một kết quả tan nát như thế này. Cho nên trong đời sống của chúng ta, cái gì mà vật chất nó thạnh quá, nó sẽ đưa đến những sự bứt phá và làm cho đau khổ con người. Khi con người tham muốn vật chất quá thì con người sẽ tha quá và sẽ rơi vào hoàn cảnh của khổ đau. Chỉ một cái nhận thức đó thôi, cho nên Ngài quyết định đi xuất gia, truyền ngôi vua xong rồi bỏ đi vô chùa tu, tu một thời gian sau chứng đạo, chứng đạo và trở thành một vị đạo sư. Rồi sau này có người gặp Ngài, có nói rằng Ngài tu hành chân chánh đạo đức quá và trở thành một đạo sư. Thưa Ngài, ai là thầy của Ngài? Thì nói cây xoài. Không ai tin hết, cây xoài mà làm thầy được sao? Đúng, nhờ cây xoài mà ta giác ngộ, và nhờ cây xoài mà ta từ bỏ cuộc sống vương giả, giàu sang và vật chất, và nhờ cây xoài mà ta hiểu được rằng cuộc sống phù du và ngắn ngủn như thế nào, cho nên ta đã tu và chứng ngộ. Các vị thấy hay không? Mình thấy cây xoài hoài mà mình không có giác ngộ. Bởi vì mình thấy cây xoài mình chỉ nghĩ tới trái xoài và ăn trái xoài, chứ mình không thấy rằng, không thấy là một cái sự đó. Cái nhìn là như vậy thôi. Cái khác của đạo Phật có nghĩa là trong đạo đời sống hàng ngày chúng ta có nhiều cách để chúng ta ứng dụng và học Phật. Vai trò là chúng ta có chịu khó và có suy tư và có nhận thức được hay không. Sau này cũng vậy, thầy mới kể câu chuyện đó, thầy mới minh họa qua phần của thầy. Các vị biết người ta hỏi sư phụ thầy là ai, như thầy theo đạo nào, tông nào, thầy cứ nói vòng vòng hoài, không ai biết sư phụ thầy là ai hết. Thật ra thầy học rất là nhiều, giống như thầy nói là tất cả những người Phật tử là những người dạy cho thầy rất là nhiều, kể cả những bài học nửa khuya mà người ta không hiểu thầy nói, gần như là nói đùa, nhưng mà đó là một sự thật. Cho nên thầy mới kể có lần khi mà thầy ở bên Úc, các vị biết là Phật tử bên họ cũng chăm sóc thầy kỹ lắm. Nhiều khi họ thương nhiều quá, họ chăm sóc mình kỹ lắm. Họ cứ mua đồ ăn vô hoài, tôi nghĩ mình thì không dám ăn nhiều, bởi vì mình cũng sợ vì vật chất thạnh thì mình sẽ bể nát mình ra. Mình sợ lắm, cho nên mình rất là cẩn thận. Nhưng mà mua đồ ăn hoài, và đôi khi đó là thầy chỉ mang tiếng là mua cho thầy, nhưng mà thầy ăn có một mà họ ăn tới 10 nữa. Nó khổ vậy đó. Rồi cái thứ chất chứa hoài cái tủ lạnh, mỗi lần thầy mở tủ lạnh ra, cái thầy cứ nói rằng đồ ăn thầy không cần ăn nhiều, mua nhiều quá. Cái thầy hoài, có một đệ tử thầy, nó sao kệ nó, thầy ơi, thầy làm thầy thì thầy cứ đừng có thầy dòm nó đi, nó muốn mua nó làm gì nó ăn, thầy cứ coi như là cái bằng mắt nhắm mắt mở đi qua đi. Thầy nghe nói cũng có lý, cho nên từ đó thì sao, thầy không có xuống nhà bếp, không thèm dòm tủ lạnh nữa, đi ngang qua tủ lạnh xá ba xá. Sau này ai mà hỏi sao mà thầy nhẫn nhục được hay vậy, thầy nói tủ lạnh là sư phụ của thầy. Nhờ cái tủ lạnh đó mà thầy đã bắt đầu nghĩa là nghĩ rằng có những cái nếu mà người ta thích thì người ta hãy làm, nhưng mà phải coi chừng là vì thầy chỉ là cảnh giác chứ không có trực tiếp, bởi vì mình không muốn rằng vì cái chuyện đó mà làm cho mình phải trở thành bực bội, trở thành khó chịu. Cho nên khi thầy ăn, ai muốn dọn cái gì, ai muốn làm gì làm, thầy không bao giờ đòi hỏi và cũng không bao giờ hỏi mình phải ăn cái gì, và chỉ thấy rằng cái nào thích hợp thì mình ăn, không thích hợp thì thôi. Và như vậy nó sẽ tạo cho mình một cái điều kiện là tâm lý mình nó sẽ thoải mái và mình không có phiền não là vì tại sao người ta phải dọn cho mình thứ đó. Mình không cần phải đặt lại một câu hỏi như vậy. Như vậy có tu không? Có nhiều người nghĩ rằng tu là người ta phải dùng thần thông mà ngồi mà nghe cái bụng nó ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Có nhiều người nghĩ rằng tu là phải 12 giờ đêm mình phải xuất thần đi chơi vòng quanh thế giới rồi trở lại. Có nhiều người nghĩ rằng là tu phải đạt được một cái trình độ, có nghĩa là ngồi nữa là phải dòm một cái là người ta thấy, nghĩa là cái bằng chóa mắt chịu không nổi. Thật ra chỉ tu được định nghĩa trong cái vai trò hôm nay chúng ta nói, tức là Phật giáo và cuộc sống, có nghĩa là người tu hay là cái người chỉ hiểu ba vấn đề. Thứ nhất, tu là hoàn thiện một nhân cách. Thứ hai, tu có nghĩa là tăng trưởng được cái đạo hạnh của mình hay là đạo đức của mình. Và thứ ba, nếu các vị có khả năng đi hơn nữa đó, thì các vị có thể được minh tâm kiến tánh, nghĩa là thấy rõ, thấy sáng được con đường tâm linh của mình. Đó là mình nói cao. Bây giờ mình chỉ đi cái bước đầu tiên giữa Phật giáo và nhân gian á, là mình nói rằng nữa là tỉnh thức trong cuộc sống không á, thì mình chỉ nói cái đầu tiên thôi, hoàn thiện một nhân cách. Mà cái quan điểm của thầy là nếu một người mà sống suốt đời từ khi còn trẻ cho tới già ở trong một làng, trong xóm, dù nữ hay là nam, mà hiền thiện đến mức độ ai cũng biết, ai cũng khen ngợi, ai cũng tán dương hết, thì người đã chết tự nhiên họ sẽ trở thành thánh mà họ không có tu gì trên. Bởi vì giữa hiền và thánh nó chỉ bước lên có một bậc thôi. Lúc sống ấy, thì gọi là hiền, mà chết đi được tôn xưng là thánh. Khi chết đi họ thờ, họ nói mình là thờ người hiền, mà họ thờ một ông thánh. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cho nên các vị chỉ cần nữa là hoàn thiện một nhân cách trong đời này, mà các vị hiền đến mức độ mà người ta biết mình là một người hiền, ảnh hưởng của mình làm cho mọi người xung quanh được một cái hạnh phúc nào đó rồi đó, thì các vị nằm xuống rồi mọi người tự họ sẽ tôn xưng mình là thánh, mà mình không cần phải dỗ ngực, không cần phải xưng tên tôi là thánh gì cả. Từ ý nghĩ đó chúng ta phải có một cái nhìn rất là rõ về cái vai trò tuệ, tức là những cái trí tuệ trong cái vai trò học Phật. Giống như ngày hôm qua mà trong cái buổi trình bày sau đó thì có nhiều Phật tử hỏi và thắc mắc nhiều câu rất là hay, để cho biết rằng trong con người, trong cái đời sống chúng ta có nhiều vấn đề phức tạp mà chúng ta chưa có thể thấy hết được, chưa giải quyết hết được. Nếu mà chúng ta không giải quyết được cái việc của nhân sinh, gọi là của nhân gian, gọi là cuộc sống á, thì đừng bao giờ chúng ta nghĩ đến một con đường hoặc một chỗ cao hơn, tức là vai trò của thánh quả. Trước khi làm một cái việc phi thường thì con người phải biết được bình thường và bất thường. Trước khi trở thành một con người phi thường thì con người phải đi qua con đường của bình thường và bất thường. Trong đời sống bình thường nó có những chuyện bất thường. Và nếu thế nào mà chúng ta nghĩa là giải lý, chúng ta có thể nghĩa là thâm đạt được con người bình thường và giải quyết được, ứng dụng được những vai trò của bất thường, thì tự nhiên chúng ta sẽ thành con người của phi thường. Cho nên khi mà một Phật tử mới hỏi rằng đó là nếu có hai người đều có hạnh phúc của nhân gian, hai vợ chồng còn đang hạnh phúc mà một người lại muốn bỏ đi tu, tức là trốn chạy. Tại sao là mình hạnh phúc mà mình phải trốn chạy hạnh phúc? Thì thầy có nói rằng một là họ không đạt được hạnh phúc, hai là họ có một lý tưởng lớn hơn, mà nếu lý tưởng lớn hơn là đúng sự thật thì phải tôn trọng và kính ngưỡng người đó, và cũng mong rằng họ sử dụng đúng và đạt được hạnh phúc lớn hơn cho thế gian. Giống như những vị mà họ đã bắt đầu có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhưng mà họ lại muốn từ bỏ để họ làm một cái vị đạo sư mà mang hạnh phúc cho đời. Và có những câu thơ nói như là em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tìm đạo cứu nhân sinh, tình ta nay đẹp mai đau khổ, thì thôi nhớ làm chi một cuộc tình. Những người đó cũng đáng tôn trọng, nhưng mà quan trọng là coi như họ có làm được cái chí hướng đó hay không. Không làm được cái chí hướng là bỏ đi một cái hạnh phúc của mình mà đi tìm một cái đạo, một cái mà mang lại hạnh phúc nhân sinh. Nếu mà chúng ta xuất gia, chúng ta tu hành để tìm một chỗ đứng, tìm một vị trí, tìm một ngôi chùa, thì hạnh phúc đó vẫn là hạnh phúc của cá nhân, chứ không phải là hạnh phúc của nhân sinh. Hạnh phúc của nhân sinh là hạnh phúc của những người quên mình, dấn thân và phụng sự mà không có thời gian, không có lý do để hưởng thụ. Ở điểm này đó thì thầy sẽ thưa cùng với các Phật tử một vấn đề. Nếu mình có dịp mà mình đi vô mình thăm một người nằm ở trong bệnh viện, hay là bản thân mình nằm ở trong bệnh viện, một tuần lễ hoặc một tháng sau rồi, các vị biết là cái ước ao duy nhất của những người đó là gì không? Tôi chỉ muốn về nhà. Kể cả các vị đi du lịch tất cả những nước quốc gia nào đó ở trong trong cái thế giới này, đi đã đời rồi đó, những ngày cuối cùng của mình vẫn là một ước ao là muốn được trở về nhà. Tại sao vậy? Tại vì cái nhà của mình nó sẽ có được tất cả những sự an toàn, tất cả những cái sự quen thuộc, tất cả những cái sự ấm cúng, tất cả những cái sự yêu thương. Bây giờ mình ngủ khách sạn dù nó là 5 sao đi nữa, một đêm hai đêm vừa phải tốn tiền, nhưng mà mình cũng cảm thấy nó không bằng cái giường trồng trành trọc trạch ở nhà của mình. Tại vì sao vậy? Tại vì chỗ đó mình thoải mái, mình tự do, mình ăn ở cái gì cũng của mình cả, mà mình không phải sợ, không phải bị trả tiền, và không phải bị phiền lụy khi mà ở quá lâu mà không có tiền để trả. Cho nên cái chỗ cái nhà nó rất là an ổn. Ở đây chúng ta sẽ nói là không nói đến cái từ chấp ngã chấp ta, nó rằng là tại sao tu mà còn chấp cái nhà của tôi. Thôi những người nói cao quá, thôi làm ơn đi xa xa đi, làm ơn đi xa xa đi. Tại vì chỗ mà mình nói hôm nay á, là ai cũng cần một cái nhà rồi cũng vậy. Các vị thấy không, ngay mà hôm nay mình tới đây mình nói này, cái này á mình cũng mượn thôi, cho nên chùa Miến Điện họ cho mình mượn một buổi một ngày thôi. Nếu mà họ không lấy tiền là mai họ lấy tiền thì cũng trả xong xong buổi giảng rồi, thì con ai về nhà nấy. Cho nên cái vai trò từ khi cái câu mình hỏi rằng tôi muốn về nhà, một người nằm nhà thương lâu ngày muốn về nhà, ai đó đi xa lâu ngày cũng muốn về nhà. Tại vì sao vậy? Vì ở nhà là nó có một sự an toàn, một sự nghĩa là ấm cúng, một sự trọn vẹn, và trong đó ý thức về hạnh phúc nó sẽ tồn tại trong đó. Nếu chúng ta không hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ trở thành một lãng tử và sẽ khổ đau với con đường lãng tử. Học Phật có nghĩa là phải ý thức được cái sự hiện hữu tồn tại của mình trong từng phút giây và từng những tháng năm quý báu cuộc sống, nhất là những cuộc sống của gia đình. Cho nên khi mà ở trong nhà rồi, các vị mới bắt đầu nghĩa là tìm hiểu rằng nếu một người muốn học Phật để trở thành tiên thánh Phật gì đó, họ cũng phải biết lần đầu tiên họ phải hoàn chỉnh con người của bản thân họ. Cho nên người xưa mới có câu rằng dục bình thiên hạ thì tiên trị kỳ quốc, dục trị kỳ quốc thì tiên tề kỳ gia, dục tề kỳ gia thì tiên tu kỳ thân, dục tu kỳ thân thì tiên chánh kỳ tâm. Tức là nếu mình muốn bình được thiên hạ, mình muốn làm vua cả thiên hạ, muốn nghĩa là làm cho thiên hạ thái bình hết đó, thì đầu tiên mình phải tiên trị kỳ quốc, là phải trị cái quốc gia mình, làm cho quốc gia mình được an toàn trước. Chứ quốc gia mình nó náo loạn, bữa nay nó khủng bố, ngày mai nó nghĩa là cái bằng nghĩa là xảy ra nghĩa là nạn đói nạn kém, nhân dân thiếu kém, mà mình muốn kiểm soát hết của thiên hạ thì chuyện nó không thể làm được. Nhưng mà nếu mình muốn trị cái quốc gia của mình thì mình phải làm gì? Tiên tề kỳ gia. Tức là muốn một người muốn trị được quốc gia thì người đó phải sửa soạn, phải làm cho cái nhà nó được tốt đẹp. Nhiều gia đình tốt đẹp mới tạo thành một xã hội tốt đẹp. Giống như thầy nãy thì nói là văn hóa, nhiều người văn hóa bên này nâng cao thì tạo thành hoàn cảnh xã hội nâng cao. Và văn hóa nâng cao thì cuộc sống sẽ nâng cao, kiến thức nâng cao thì con người sẽ trở thành lịch sử. Và từ chỗ này chúng ta cũng có thể nhận thức rất rõ ràng rằng khi mà chúng ta muốn tề kỳ gia thì phải tiên tu kỳ thân. Nếu mình muốn làm cái nhà của mình nó bình an tốt đẹp, để đi đâu mình cũng muốn về nhà đó, thì mình phải tiên tu kỳ kỳ thân, tức là mình phải tu cái thân của mình trước, tức là con người của mình. Mình làm cha thì phải xứng làm cha, làm mẹ xứng làm mẹ, làm con thì phải xứng làm con, ông bà thì xứng làm ông bà. Tức là vai trò nào, vị trí nào nó có một cái sự nghĩa là cái bằng đàng hoàng và gắn bó trong đời sống đó, tạo thành một cái hoàn cảnh của một gia đình hạnh phúc trước, thì mình mới có thể làm gương và ảnh hưởng cho hạnh phúc của xã hội. Và như vậy, trước khi muốn gia đình hạnh phúc thì mình phải hạnh phúc. Chứ mình mà bực bội, mình mà nóng nảy, lúc nào có mặt mình cũng hình sự, thì làm sao mà gia đình hạnh phúc được, phải không? Mình đi đâu thì mình cũng ngon lành hết trơn, nhưng mà mình về nhà mình nghĩa là cái bằng thấy mình là họ muốn trốn rồi, thì làm sao tạo được gia đình hạnh phúc được. Cho nên nghĩa là, nhưng mà nếu muốn tạo được một con người, một bản thân hạnh phúc, thì phải tiên chánh kỳ tâm. Chủ yếu của hạnh phúc không phải là một thân hình đẹp, mình gọi là một cái body mà ai thấy cũng mê, mà cái chủ yếu của một con người đẹp là tâm tư của họ, tánh tình của họ, đức hạnh của họ. Và cái mà nãy chúng ta nói rằng hoàn thiện một nhân cách. Một nhân cách đó không nói người đó là cao, là thấp, là lùn, hoặc là đẹp, là đen, là trắng. Mà nhân cách là nói đến gì? Là cách xử sự và cách sống của họ, cho bản thân họ, để ảnh hưởng cho gia đình và ảnh hưởng cho xã hội. Và như vậy các Phật tử chúng ta sẽ hiểu được rằng, thầy sẽ thí dụ một từ, từ rất là quen thuộc mà không biết lâu nay các vị có nghe chưa? Thầy sẽ hỏi các vị, nhưng bây giờ thầy kể cho các Phật tử nghe một cái chuyện. Một cái cô đó rất là đẹp, về con người rất là dễ thương, và đi ra làm việc cũng rất là lịch sự. Cũng như chúng ta nói rằng, khi chúng ta ở nước ngoài, chúng ta học được những văn hóa lịch sự của nước ngoài. Nếu mà mình đi đến một chỗ nào mình sắp hàng, hay là mình đến một chỗ nào để buôn bán, ở Việt Nam mình, ở quê hương mình, ngày nhớ ngày xưa mình không có học, nhưng mà khi qua đây là mình cứ cái gì mình cũng phải học cái lịch sự. Đầu tiên là mình phải sorry thôi. Cho nên nghĩa là lỡ mà mình sắp hàng mà người ta có đạp mình, hay là có đụng mình, thì mình cũng sorry. Hay mình có đụng người ta thì mình cũng sorry. Thậm chí lúc có nhiều lúc hai người dành sorry với nhau, tại vì ai cũng muốn nhận lỗi về mình. Đó là một phong cách, đó là một cách để học về làm đẹp con người của mình, làm mới con người của mình. Thầy cũng muốn làm mới con người của mình lắm, cho nên các vị có để ý không? Ngày hôm qua đó, thầy ở Virginia đó, thầy để tóc của thầy bạc trắng, sáng nay thầy làm mới lại rồi. Cho nên hôm nay Phật tử Maryland khỏe hơn, thấy thầy trẻ hơn chút. Làm mới con người của mình, có thấy không? Tại vì sao vậy? Tại vì mấy cái bạc đó thầy ủi nó sạch sẽ mà. Cho nên do đó dòm nó sẽ sáng hơn một chút, trẻ hơn một chút. Từ một cái ý niệm đó, cho nên khi cô gái này đi ra ngoài á, hai người đụng nhau, một người nam và một người đụng nhau trong một cái văn phòng, bởi vì vô tình và đụng nhau, thì cô ta vội vã nói là xin lỗi, và người kia cũng xin lỗi, hai người cũng thấy rằng tại vì mình vội vã cho nên xin lỗi, và rất là thận trọng. Khi trở về nhà cô ta nấu ăn. Các vị biết là khi trở về nhà cô ta nấu ăn, cô lụi cui thay đồ đạc xong rồi nấu ăn, rồi phải cúi đầu vô nấu ăn. Vừa lui cui nấu ăn thì nghĩa là quay trở lại thì gặp cái thằng con trai nó đứng ở phía sau, đụng nó. Đã làm mệt rồi, đã nấu ăn mệt rồi, rồi bây giờ nghĩa là vừa lui cui quay qua đụng thằng con trai, gắt lên, nói, con làm cái gì mà đứng đây, đụng một cái. Và nghĩa là cái bằng nữa là nhìn cái mặt không, là cái thằng nhỏ nó hoảng hồn, sợ hãi. Đứa con nó sợ hãi, nó chạy đi, bỏ đi. Và có nhiều nhiều người mẹ thì rất rỗng hơn, chửi con mình, coi như là đúng một cái là cái bằng nóng nảy chửi con mình, rồi con mình nó chạy đi. Thì cái người mẹ trẻ này sau khi nó là nạt đứa con một cái, đứa con chạy đi rồi, thì trong lòng cũng hối hận và nói rằng là mình nóng nảy nhiều quá, không phải lúc. Đêm hôm đó thì khi cô ta đi ngủ thì cô ta nghe một cái tiếng thì thầm của ai đó nói rằng: chị không biết rằng hôm nay con chị đã rất là thương yêu chị. Nó đã thấy những cánh hoa hồng dài ở ngoài hàng rào, nó hái những cái cánh hoa hồng rất là đẹp, và nó nghĩ rằng mẹ nó thương yêu nó giống như những cánh hoa hồng vậy, và nó thương yêu mẹ nó cũng giống vậy, và nó biết mẹ nó thích đặc biệt có một cánh hoa hồng màu xanh, cho nên nó đã ráng trèo lên để hái cánh hoa hồng đó trải ở trên phòng, và nó muốn đợi nó mẹ nó đi làm về, xong rồi nó sẽ đến để nói với mẹ nó rằng là con thương mẹ lắm và con đã tặng cho mẹ những hoa hồng, nhưng mà chị đã không làm được điều đó, cho nên những cánh hoa hồng có nhiều gai cho nên nó làm trái tim đứa nhỏ rỉ máu. Tức là làm con trai của chị rỉ máu vì những cái đau khổ khi người mẹ gọi là trút lên sự nóng nảy trên con người của nó. Chị nghe xong chị thảng thốt, chạy lên ôm đứa con của mình và nói rằng: mẹ xin lỗi con, mẹ thương con nhiều lắm và mẹ biết rằng con cũng thương mẹ, có phải không? Thì đứa con trai đó nói rằng: con thương mẹ lắm và mẹ rất là đẹp, đẹp như những hoa hồng, cho nên con đã hái những hoa hồng để dành cho mẹ và tặng cho mẹ. Con đã sẵn sàng để tặng cho mẹ những đóa hoa hồng đó. Từ đó người ta mới dùng một cái từ, đó là gia đình. Gia đình là gì các vị? Tiếng Anh mình gọi là gì? Tiếng Anh mình gọi gia đình là gì? Family. Family là gì? 99% người ta không hiểu, không ai hiểu từ gia đình là family hết. Người ta cứ nghĩ là family là gia đình là family, đơn giản vậy thôi, có gì đâu phải hỏi. Nhưng mà thưa không, nó không phải vậy. Bởi vì cái family là nó là tổng hợp của chữ gì? Father and mother and I love you. Con yêu mẹ, mẹ yêu con. Anh yêu em và em cũng yêu anh. Đó là một family. Đúng nghĩa của nó mới gọi là family. Chứ nếu một gia đình mà mình không thương người ta, người ta không thương mình, hay là tạo thành sự hận thù, nó không phải là family. Người ta ở Mỹ rất là lâu và nhiều người ở Mỹ rất lâu, nhưng có nhiều người không hiểu tại sao người ta dùng từ family. Cho nên chữ family phải được gọi là gia đình là vì nó là tổng hợp một sự thật và có một cái sự tình yêu trong đó. Tức là phải có cha, có mẹ, và khi có cha có mẹ thì phải có những đứa con trong sự yêu thương đó. Cho nên khi đứa con trai nói rằng là con yêu mẹ bởi vì mẹ rất là đẹp, đẹp như những hoa hồng, đó là hạnh phúc. Nếu mà chúng ta có một gia đình hạnh phúc thì chúng ta có một family, cho nên đi đâu, ở đâu có sướng cách nào nữa, chúng ta cũng muốn về nhà. Cho nên cho dù nếu mà các vị vào trong chùa thì các vị cũng biết rằng có thể cái chùa không có đủ family, không đủ yêu thương nhà của mình. Cho nên chúng ta sẽ tạo một ngôi chùa ở trong căn nhà của mình, bởi vì từ cái nền tảng của hạnh phúc này, chúng ta bắt đầu sẽ xây dựng một cuộc sống gì? Phật giáo của nhân gian. Bắt đầu chúng ta có một gia đình hạnh phúc, chúng ta sẽ chia sẻ hạnh phúc đó cho những người hàng xóm, cho một xã hội hạnh phúc và đưa lên một quốc gia hạnh phúc. Và điều đó có nghĩa là chúng ta đã ứng dụng đạo Phật hay là ứng dụng Phật giáo trong nhân gian. Phật giáo chỉ tồn tại và thành tựu như vậy, chứ nếu mà tách rời của nhân gian, mình chỉ nghĩa là bỏ gia đình mình tìm Phật ở trên núi, thì Phật sẽ không có ở đó. Phật sẽ không có ở đó. Đó là cái ý nghĩa rất là quan trọng để các Phật tử có thể hiểu rằng tại sao chúng ta suy nghĩ về Phật giáo và cuộc sống nó quan trọng là như vậy. Chúng ta có một cái sự thương yêu, có một sự ấm áp của nó, nó mới là nền tảng để chúng ta khởi sinh lên. Chúng ta có thể thương yêu được những người gần gũi nhất của chúng ta mới có thể thương yêu được những người khác. Chứ một người kế cạnh mình là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là family mà mình không thương được, rồi mình tại sao là mình ra ngoài mình đụng một người ở ngoài thì mình lại rất là lịch sự, sorry, xin lỗi. Hay nói thậm chí rằng có một người bán hàng chỉ vì muốn lấy được một vài đồng đô la trong một ngày thôi, mà hành khách đến, khách hàng đến mua khó tính, cũng sorry, đi rồi cũng sorry, mời lần sau ghé lại. Mà về nhà một người phải sống như mình suốt cuộc đời, là một người mang lại hạnh phúc cho mình, thì mình lại chưa bao giờ nói được hai tiếng sorry. Có nghĩa là mình trao đổi một cái quá đắt, một cái là coi như là nó ảnh hưởng suốt cả một quãng đời và cuộc đời của mình, thì mình trả giá quá bèo, tức là quá rẻ. Thậm chí một nụ cười cũng không dám nở ra nữa, hà tiện với một nụ cười nữa. Đó, mà trong khi những người dân nước lạ, những người ở đâu xa lạ, chỉ vì lấy vài đồng thôi, chỉ vì lấy lòng người ta thôi, đụng một cái thì mình cũng đã xin lỗi. Thay vì làm như vậy thì mình sẽ ứng dụng hết toàn bộ trong cuộc sống của mình, trong mỗi phút giây và trong gia đình, kể cả đứa con của mình nữa. Đó. Thì tự nhiên mình thấy giá trị mình nó thay đổi, cuộc sống thay đổi. Bởi vì có nhiều đứa con rất là ngộ, chuyện gì với ai nó cũng xin lỗi được hơn, mà cha mẹ nó không xin lỗi. Cha mẹ là người đẻ ra nó, mà cha mẹ là người thương yêu nó và hy sinh cho nó suốt đời, nó nhất định không xin lỗi. Đó. Mà người ngoài thì xin lỗi. Tại vì sao vậy? Tại vì cái phần ái ngã, tức là cái phần cái bằng tự ái bản thân, nó lớn lao, cho nên nó che lấp đi cái sự thật mà mình cần phải sờ mó được. Đó là những hạnh phúc nó tồn tại trong bàn tay của mình. Và ở chỗ này các vị mới có thể hiểu được rằng là nếu mà chúng ta học á, chúng ta sẽ biết rằng một cái giá trị đạo đức nó không chỉ nghĩa là nằm ở trong những quyển kinh văn, nó không nằm ở trong những ngôi chùa cổ kính, nó không nằm trong những bài học nghĩa là dài hay là những văn bản dài lê thê, mà nó giá trị đạo đức nó nằm trong những cách ứng dụng và hiểu biết một cách nghĩa là tường tận, trở thành một cái nghệ thuật sống trong đời sống hàng ngày, tạo thành giá trị. Và muốn hoàn thiện một nhân cách thì người ta không thể đi vào trong một cái chùa trên núi để hoàn thiện nhân cách của người ta, mà người ta phải tồn tại trong một gia đình để hoàn thiện nhân cách đó. Nếu sắp đến đây chúng ta đến mùa Vu Lan, thì các vị có nghĩ rằng nếu một cái người mà cứ đến chùa phải cúng rồi Vu Lan, phải làm lễ cho nhiều, rồi phải cài hoa hồng, phải cài hoa trắng, mà trong khi nghĩa là cái bằng cha mẹ mình cũng quên, không biết ông già bà già bây giờ ở đâu, không biết cha mẹ mình bao nhiêu tuổi, thậm chí có người không biết được cha mẹ mình sinh ngày nào tháng nào và không biết hoàn cảnh bây giờ của họ ra sao, thì chúng ta cài hoa trắng, hoa hồng, chúng ta có hát bao nhiêu bản đâu có lợi ích gì đâu, không có giá trị gì cả, và nó còn là phủ lấp thêm những cái sự giả dối của chúng ta. Và điều đó, nếu mình nghĩ rằng có một vị Phật nào đó, có một vị Bồ Tát nào đó rất là linh hiển, thì họ sẽ nghĩ gì về mình và họ sẽ chứng nhận cái gì về tấm lòng của mình, phải không? Mình có thể dối gạt cuộc sống, kể cả mình có thể dối gạt được Phật, dối gạt được Bồ Tát, nhưng mình không dối gạt được con người của mình. Hay nói một cách khác, mình không thể dối gạt được lương tâm của mình. Và vì lý do đó mà mình sẽ biết rằng cái vai trò điều chỉnh và hoàn thiện nhân cách nó là một công thức để tu hành. Và nó là con đường căn bản nhất để người ta có thể hoàn thiện được sự tu học. Chỗ này thầy sẽ nghĩa là chia sẻ với các Phật tử một cái ý nghĩ khác. Có một đứa con, mình nhiều Phật tử cũng có những đứa con đến thưa với thầy, con mình nó khó dạy. Và có những đứa trẻ nó có những cái tánh mình gọi là cái bằng nóng nảy bực bội. Có những đứa trẻ vì bệnh mà nó khó chịu. Có những người vì tánh tình chấp nhất khó khăn. Có những người dễ dãi thoải mái. Có một ông kia, ông có một đứa con trai tánh tình nó rất là nóng nảy, mình gọi là dễ sinh ra những bực bội. Thì ông mới dạy rằng là ông đi chợ xong rồi mua cho nó 1 kg đinh, ông đem về ông đưa cho nó. Ông nói rằng con hãy đem 1 cái gói đinh này và ra phía sau bức tường, những cái hàng rào bằng gỗ phía sau của mình. Mỗi một ngày con sẽ kiểm soát lúc nào mà con nổi nóng, con gọi là khởi lên khó chịu và bực bội, thì con hãy đóng 1 cái đinh vô trong tường. Và ngày đầu tiên bắt đầu nó thực tập, đóng 37 cái đinh. Nó nổi nóng 37 lần, chứ không phải có 1 lần thôi. Nổi nóng 37 lần như vậy, đóng 37 cái đinh. Chiều nó ra đếm, nó trời ơi mình đâu mà nổi nóng ghê gớm vậy, phải không? 37 lần nổi nóng thì các vị biết là 37 lần là sống nổi 3 đào, cho nên cố gắng ngày hôm qua. Qua hôm sau rồi cố gắng giảm lần. Và 1 tháng sau thì chỉ còn 1 cái đinh thôi. Sau đó cố gắng nữa, 1 thời gian nữa, nó không có đóng cái đinh nữa hết. Mới đến thưa với bà nó, nó cảm ơn bà, bây giờ con hiểu rồi, con hiểu tại sao bà nói vậy. Và con rất mừng, là vì bây giờ con không có phải đi đóng đinh nữa. Cậu nói chưa đâu con. Bây giờ con hãy nghĩ rằng là mỗi ngày mà con, cái gì làm cho con vui, cái gì làm cho con hạnh phúc, và cái gì mà con nói những cái gì tốt, những cái gì mà làm đẹp cho cuộc đời, thì con hãy nhổ 1 cây đinh. Và như vậy nó tập làm cho đến một lúc đó nhổ hết những cái đinh nó đã đóng. Thì ba, bây giờ con hiểu được ý ba, cho nên con đã trở thành một con người tốt. Ba nó nói chưa đâu con, đóng đinh cũng là một việc học, nhổ đinh cũng là một việc học. Và cha nó đã dẫn nó ra phía sau rồi, chỉ nó, con thấy chăng, con đã đóng đinh lên và con đã nhổ hết những cây đinh. Đó là một sự cố gắng, đó là một sự tiến bộ. Nhưng mà những miếng ván con đã đóng đinh lên, khi con nhổ ra, nó đã để lại những vết lỗ chỗ. Trong đời này cũng vậy, trước khi con nói, trước khi con làm một điều gì đó, cũng giống như con đã đóng đinh lên, đã tạo những vết thương cho cuộc sống. Cho dù ngày mai một lúc nào đó con trở thành người tốt, con giác ngộ, con sorry, con xin lỗi, thì con vẫn còn để lại những vết lỗ chỗ tang thương cho cuộc đời. Cho nên hãy thận trọng lời nói, thận trọng ý nghĩ và thận trọng hành động. Nhưng mà những vết đinh mà đóng ở trên cái tấm vách, những vết đinh mà tạo những cái lỗ chỗ cuộc đời, cũng còn có thể quên được, có thể tha thứ được. Nhưng mà những vết đinh đóng vào trong tâm hồn, những nỗi đau của tâm hồn, rất là khó mà hàn gắn, khó mà lãng quên. và những đau thương đó thì cái người học Phật cần phải tập tánh, cần phải đừng tạo những vết đinh ở trong tâm thức con người. Từ chỗ này chúng ta có thể nghĩ rằng những người tu Phật họ phải tu thế nào, phải không? Khi thầy nói là tu là gì? Là hoàn thiện một nhân cách. Hoàn thiện một nhân cách là bắt buộc mỗi người chúng ta phải nhận thức được rằng cái giá trị và sự ứng dụng tu hành của chúng ta nó ở trong nhân cách của chúng ta biểu hiện, thực sự cảm nhận và sống. Như vậy các vị sẽ thấy rằng nó qua một cái trình tự rất là rõ ràng. Nếu mà chúng ta không có thể nghĩa là điều chỉnh được con người chúng ta thì chúng ta không có thể ảnh hưởng một giai tầng của xã hội. Và nếu chúng ta không ảnh hưởng được giai tầng xã hội, chúng ta sẽ không ảnh hưởng được cả một phạm vi của nhân loại. Thì Đức Phật Thích Ca Ngài cũng đã dạy con người như vậy. Ngài nói rằng là trước khi các Phật tử muốn học, các Phật tử muốn tu, các Phật tử phải tập để nghĩa là điều chỉnh được cái bản thân của mình. Mình nói một cách khác tức là phải có tu tâm, rồi phải làm gì? Dưỡng tánh. Nếu mà điều chỉnh được cái sự nóng nảy, điều chỉnh được cái sự sân hận của mình để mình khỏi phải đóng những vết đinh, có nghĩa là mình đang dưỡng tánh. Dưỡng tức là nuôi dưỡng cái tánh của mình, mà thay vì phải nuôi dưỡng cái tự ngã, cái tánh nóng nảy, cái tánh sân si của mình thì mình phải xả, phải bỏ và phải có một cái học thức để thấy được rằng tất cả những cái mà chúng ta chấp thủ đó nó không có thật. Nhiều khi có nhiều Phật tử hỏi thầy, gặp thầy hỏi thầy đi vậy, thầy đến đây thầy ngủ ngon không, rồi thầy ăn ngon không, làm cho thầy khó trả lời. Thật ra tại vì thầy ăn để no mà để qua một bữa, chứ ít có khi nào đi đòi hỏi từ bên Úc mà qua đây để tìm ăn ngon. Cho nên sau này các Phật tử nhớ đừng có hỏi thầy ăn có ngon không. Dĩ nhiên ăn ngon thì Phật tử sẽ làm nhiều hơn nữa và thầy sẽ phát phì con nghiệp thầy lắm. Thành ra thầy sẽ ít có trả lời câu hỏi đó. Và ai hỏi thầy có ngủ ngon không? Thật ra thì việc ngủ cũng vậy, là thầy dễ ngủ hay là thầy chỉ ngủ vừa đủ thôi. Thầy có nói là nếu mà mình ngủ nhiều quá thì quên mất dấu đi. Người nào ngủ nhiều rồi quên mất dấu đi, nhất là cái dấu hỏi mà nó quên mất là tội nghiệp mình lắm. Nên ngủ nhiều tức là mình phải bị mê. Nó cách khác người Việt nó ngủ quá nó ngu đi, quên mất dấu tức là nó ngu đi, phải không? Như vậy mình không ngủ nhiều là tại sao vậy? Tại vì mình phải có nhiều cái hoạt động của tri thức, cái suy nghĩ, phải làm việc, tận dụng một vài cái công việc của đó. Kể cả thầy nói rằng học những bài học nửa khuya. Ở đây thầy xin chia sẻ với các vị một cái ý nghĩ khác, là khi mà chúng ta ngủ, có nhiều người cứ nghĩ rằng là lạ giờ, lạ chỗ mà mình ngủ không được. Thì thầy mới trả lời là thầy chưa có chỗ nào để gọi là lạ, bởi vì mình không có quen. Vậy không? Mình không tập quen để mình không bao giờ rơi vào cái chỗ lạ. Đâu có cái nào là của mình đâu mà mình phải quen. Cho nên vì vậy mình có ở chỗ nào thì mình cũng bị lạ hết. Tới rồi, giống như nhiều khi nói chuyện với các Phật tử, đi giảng nhiều tiểu bang, đi giống như là cái bằng ngựa chạy, không có thời gian. Cho nên khi nào mệt rồi, hết hơi rồi, không nói nữa. Mà hết hơi rồi thì phải ngủ thôi. Coi như là thức đủ rồi thì nó phải ngủ, cho nên không có gì để lạ nữa chứ. Có nhiều người nói rằng con lạ ngủ không được, lạ cái giường là ngủ không được, lạ chỗ là ngủ không được, không có cái gối lạ cái gối là ngủ không được, nó tội nghiệp vậy đó. Thậm chí có nhiều người lạ hơi ngủ không được nữa. Nó có nhiều cái lạ quá đi, cho nên bởi vì tại vì mình tạo cho mình những cái lạ đó. Vậy ngược lại cái lạ là gì? Là quen, phải không? Khi mình nói lạ thì ra là tại vì không có cái quen của mình. Bây giờ mình phải tập quên cái quen đó. Tập không có cái quen đó. Cũng như là mình có một thói quen là mỗi ngày khi mình đi đâu hay là mình muốn dậy mình phải uống cà phê. Không có cà phê mình chịu không được, thành ra nó là một sự lạ, nhưng thành ra nó không có lạ, mà nó là quen. Quen cái đó mà không có cái quen thì mình cảm thấy lạ. Thì từ cái chỗ này mình chỉ cần thay đổi, điều chỉnh lại cái chỗ mà như thầy nói là mình không có cái lạ, cho nên cái nào cũng quen. Có một đứa bé ba nó dẫn tới, cứ nói với thầy, mẹ nó dẫn tới nói với thầy rằng cái thằng này nó khổ lắm thầy, nó lớn rồi, tới gần bây giờ thì đi hỏi vợ cho nó rồi, nhưng mà nó không có cái mền là nó không ngủ. Mà cái mền phải của nó, không phải cái mền nó không ngủ. Mà mẹ thì thương con, mà thằng đó nó gần, nó đã là 20 mấy tuổi đi làm hãng rồi, nó đã đi hỏi vợ cho nó rồi, mà nó còn tới nói vậy. Thì thầy mới kêu nó tới hỏi nó, mẹ nó nói là nó thiệt, đúng là con nó là còn tệ hơn cái mền. Hỏi tại sao vậy? Tại vì nghĩa là vì mình không làm chủ được cái mền. Rồi nó hỏi như vậy, mẹ nó hỏi giờ làm sao? Tôi nói đâu có gì khó khăn, tại vì người mẹ thì thương con mà lo cho con quá thôi. Rồi nó không có mền thì thầy hỏi rồi nó làm gì? Nó nói nó không mền nó ngủ không được. Nó không ngủ được thì cứ để nó thức. Nó thức làm sao được? Nó thức sao không được? Nó đã ngủ không được thì gì nó thức phải được chứ, phải không? Nó thức bữa nay không được thì nó thức ngày mai, nó thức chừng 3 bữa thì ông nội nó cũng ngủ nữa. Cái bệnh nó trời ơi nói vậy tội nghiệp nó, tôi nói là đó. Tại vì cái mình cái ái của mình thôi, chứ bây giờ cứ bỏ nó không có mền đi. Bây giờ thầy thử, bây giờ thầy nói, bây giờ cô nói thầy kêu cảnh sát bắt nó ở tù. Nó ở tù chừng 3 bữa rồi, chẳng những mền gối cái gì nó cũng phải ngủ ra, nó ở trong tù nó khổ chết ông chết cha nó. Làm sao nó ngủ được? Bởi vì nó cứ nghĩ rằng trong hoàn cảnh cái này là phải của nó, không có nó không chịu, và chiều cái tự ngã của nó và tạo thành một cái thói quen. Chứ mắc gì mà không có cái mền mà ngủ không được. Trời lạnh thì mình nói thiếu mền, mình cần kiếm mền mình ngủ, nhưng mà thật ra có nhiều khi dù lạnh cách mấy mà người ta hết sức rồi thì người ta cũng phải ngủ thôi. Thì tại sao một người đàn ông mà lại không có cái mền ngủ không được? Chuyện thật là phi lý không? Vậy mà chị nói có thiệt à? Chứ có thiệt chị mới hay á. Cho nên thầy mới nói nó là cái bằng kêu nó tới nói, thầy nói rằng con tệ hơn cái mền nữa. Con có biết không? Cái mền là nó vô tri vô giá, nhưng mà con là một người đàn ông mà thua cái mền. Tại sao vậy? Con đâu cần gì phải nghĩ vậy. Con cứ nghĩ rằng đó là nếu con không có mền, con ngủ không được thì con cứ thức đi. Con thức một ngày, hai ngày, ba ngày. Nếu con thức suốt cả cuộc đời thì sẽ đặt thành vấn đề, cần phải đi bác sĩ. Còn đằng này không phải vậy. Nó hai bữa rồi là nó ngáp tới ngáp lui, trời còn hơn thiếu xì ke nữa, rồi thả là nó ngủ rồi còn đâu nữa mà. Bởi vì nếu nó đi du lịch, nó đi chỗ khác rồi thì cái mền nó đâu còn phải mang theo nữa đâu. Mà bà nói là phải cái mền đó nó mới chịu. Thì các vị thấy không, cuộc sống không phải nó nỗi khổ sở vậy, nhưng mà con người tạo cho mình những cái thói quen mà con người phải ràng buộc và khổ đau. Không làm chủ chính mình hoặc không làm chủ vận mệnh của mình thì không thể nào làm chủ được vận mệnh của quốc gia. Không thể làm chủ vận mệnh của mình thì không thể làm chủ vận mệnh của gia đình. Nếu không đạt được hạnh phúc cá nhân mình thì không thể có hạnh phúc gia đình và không thể có hạnh phúc cho xã hội. Vậy đừng bao giờ mơ tưởng rằng phải tu hành để vì chúng sanh. Không thể mơ tưởng được chuyện đó. Gần như đó là một công thức. Thầy muốn nói những chuyện đó các vị nghe rất là tầm thường, rất là thường, nhưng mà thầy tin rằng nó có một cái giá trị liên đới. Đã vì nghĩa là chính những chỗ này nó mới nghĩa là cho chúng ta hiểu được rằng nghĩa là mỗi một lời nói, một ý niệm, một hành động chúng ta đều có một tác động rất là lớn. Giống như bây giờ mình nói mình đi ngang qua một cái bờ nước, nó chứa một cái bờ nước trong đó các vị không, thì mình thấy là một con cua, một con còng gì đó, nó moi một cái lỗ nước đang chảy rỉ rả ra. Mình đi ngang qua mình không thấy gì hết, thấy nước chảy rỉ rả chẳng có gì hết. Nhưng mà nếu các vị chú ý, các vị nghĩ rằng nếu cái loại nước này mà nó rỉ rả hoài thì nước này hồ sẽ cạn à, hay là nếu mà bây giờ nó chỉ nhỏ bằng ngón tay mà mình không làm cho nó ngưng lại thì nó sẽ phá thành một cái lỗ lớn, bể đập Cho nên các vị chỉ cần ngắt một cục sình hoặc là một cục đá nhỏ nhét cái lỗ nó lại rồi thì sẽ giữ an toàn cho hồ nước. Hay là mình đi ngang qua mình thấy nữa là bên cái rừng ở đây rừng nhiều lắm, mà nếu mùa hè không ai đó mà vô tình nữa là hút thuốc xong thảy cái tàn, mình thấy đâu bình thường không có gì hết. Ở đây có nhiều xe cứu lửa lắm, tiểu bang này chỗ nào cũng có xe cứu lửa hết đó. Nhưng mà thay vì mình chỉ cần nữa là lấy cái đôi giày mình chỉ cần đạp nó một cái, không cho cái tàn thuốc nó cháy, thì các vị đã làm một việc rất là lớn. Thay vì để ra là cả xe cứu hỏa rồi cả tiểu bang phải rộn ràng cứu lửa, mà có thể làm tiêu hoại hàng trăm hàng ngàn cái mẫu rừng, hay là cho bằng vỡ cả một cái đập chết bao nhiêu người, thì chỉ cần một việc làm rất nhỏ các vị cũng có thể giúp hóa giải cho một cái sự nữa là cái một tai nạn lớn lao. Thì cái việc tu hành cũng vậy, nếu mà mình biết rằng là mình dùng sức rất là nhẹ nhàng, rất là nhỏ, nhưng mà cái tác động của nó là nó có thể hóa giải và làm một cái hạnh phúc rất là lớn cho cuộc đời. Chứ không phải là đợi mình phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để mà mình tu. Có nhiều người nói rằng các bạn ráng tu tới đổ mồ hôi, ngồi thiền tới chai đích. Rồi thậm chí có nhiều người học thiền, ngồi thiền đủ kiểu, may đủ thứ bồ đoàn hết. Đi đâu cũng lè kè theo có bồ đoàn để ngồi thiền mới được. Nhưng mà thiệt ra nó đâu phải dữ vậy. Nếu mà luyện công mà cái bằng ngồi thiền rồi phải chọn bồ đoàn này kia, thì ra ngày xưa Phật với Bồ Tát A-la-hán họ đâu có phải mang bồ đoàn. Vào trong rừng, nếu muốn ngồi chỗ nào mà bằng thẳng một chút á, gom một mớ cỏ, trải cỏ làm tọa cụ, ngồi tránh rồi ngồi thiền. Vấn đề chủ yếu là họ điều gì? Họ điều tâm. Cái mà làm cho họ phải phiền não khổ đau là cái tâm thức của họ, chứ đâu phải có bồ đoàn. Cho nên các vị thấy không, nhiều bây giờ nhiều khóa tu họ bắt mai kỹ thuật công phu lắm, cao hai tấc mấy, hễ nó cao chút là không được, bự chút nữa là không xong. Rồi có nhiều người mai nhỏ, rồi có ông mập có ngồi, trời ơi, cái mông ổng ngồi bốn cục không xong nữa, bốn cái cục bồ đoàn ngồi còn không xong nữa, làm sao mà ngồi một cục mà cho nó yên. Rồi cái nấy hãy ngồi vào bốn cục thì thiền đâu có được, không có trúng pháp, ngồi không trúng pháp rồi coi như thiền không xong. Dĩ nhiên là hình thức quá sẽ làm cho mình trở thành những cái vỏ, và mình đánh mất đi cái chiều sâu của cái nội dung của cái việc của mình phải làm. Thì nói như vậy không phải là mình muốn bác bỏ đi cái hình thức, nhưng mà mình phải hiểu rằng là trong một nội dung nào đó, giống như mình gọi là trong một đời sống vật chất đây, không phải bác bỏ đi đời sống vật chất, đòi hỏi người ta có một cái tinh thần để cân bằng cái chuyện đó, thì nó mới trở thành một sự toàn diện của hạnh phúc đúng nghĩa của nó. Chứ nếu không mà mình thấy rằng cái vỏ bên ngoài thì vật chất đầy đủ vậy, xe cộ, nhà, cửa, đồ, tất cả đều vậy, nhưng mà nằm mà cái bằng đau khổ, nằm mà cái bằng đó là cô đơn, nằm mà rên rỉ, thì nó không phải là cái family nữa. Đó, ý là như vậy. Thì chỗ này chúng ta thấy rằng cái việc tu học của chúng ta cũng sẽ là như vậy. Thay vì mình phải ngồi, mình phải điều gì, đòi hỏi một điều gì đó, thì mình nghĩ là quan trọng biết là mình phải biết rằng cái phần điều chỉnh nó nằm ở trong nhân cách và trong cái tâm thức của chúng ta chủ đạo. Bởi vậy có một cái vị thiền sư, các vị biết không, đó là có một ông đệ tử ngày nào cũng ngồi thẳng lưng như nè, ngồi thiền ngồi thẳng lưng. Thì sư phụ tới làm gì? Ngồi kế bên lấy mật, lấy mực, lấy gạch mài. Thì cái ông này mở mắt hỏi con làm gì con ngồi thiền hoài vậy? Nói con ngồi thiền để con thành Phật, để làm Phật. Thì sư phụ là tiếp tục mài gạch. Hỏi vậy chứ sư phụ làm gì mà không ngồi thiền mà cứ mài gạch hoài? Nó ta mài gạch làm gương. Mới mạch gạch, mạch mài cục gạch làm sao mài làm cái gương được? Gương là thủy tinh mà, cục gạch này cục gạch màu đỏ làm sao gài mài mà làm gương được? Nói như vậy thì con làm Phật, con ngồi mà làm sao làm Phật được? Con ngồi thiền mà sao làm Phật được? Thì người đệ tử này tỉnh, hỏi như vậy con làm sao làm Phật? Thì sư phụ nói rằng nếu có một cái xe mà bằng con trâu con bò kéo, xe nó không đi, con đánh xe hay con đánh con bò? Con đánh xe hay là con đánh con bò? Con đánh con trâu hay đánh chiếc xe? Dĩ nhiên là mình phải đánh con trâu, chứ đánh chiếc xe đâu có nghĩa gì đâu. Vì chủ yếu để làm chiếc xe di chuyển là con trâu. Chủ yếu để một người thành Phật hay là hoàn thiện nhân cách mình là gì? Là tâm thức, là nội tâm. tâm linh chứ không phải hình thức bên ngoài. Và như vậy cái người tu không có phải là đặt chuộng ở trong cái vai trò hình thức, cao sở hình thức của mình, mà đánh mất đi cái phần nội dung của nó, tức là tâm linh. Cho nên khi chúng ta an ổn được tinh thần rồi, chúng ta mới thấy giá trị rằng cái phần học Phật để nghĩa là làm cho cái phần tinh thần chúng ta nó đủ sáng suốt để phán đoán, để quyết định một vấn đề. Từ lời nói, từ ý niệm, từ hành động, không gây đau khổ cho những người xung quanh, kể cả chúng sanh. Vì cho dù sau này chúng ta có ăn năn, có sorry, có xin lỗi cả ngàn lần đi nữa, thì nó cũng đã để lỗ chỗ lại trăm ngàn vết đinh cho cuộc sống. Đó là lý do tại sao mà dùng hai cái từ nữa là Phật giáo và nhân gian. Nhân gian là cuộc sống, nhưng mà nếu không có cuộc sống thì không có Phật giáo. Và nếu Phật giáo mà tách rời cuộc sống thì Phật giáo để làm gì? Phật giáo là để đi vào nhân gian, tồn tại ở trong nhân gian. Cho nên từ chỗ này á, các vị mới thấy rằng có những cái pháp người ta thực tập, người ta nói rằng là mình có một cái hình ảnh rất là cụ thể. Mà có dịp lâu lâu mà các vị đi qua những cái nước phương Đông, các vị thấy là người ta bán là ba con khỉ. Ba con khỉ nó làm gì? Cái bịt mắt, cái bịt gì? Lỗ tai, cái bịt miệng. Đó. Ba cái đó là một cái nền triết học rất là lớn. Cho nên người ta nói rằng nghĩa là bịt mắt, bịt tai, bịt miệng. Nhưng mà nếu mà người nào hiểu sai thì sẽ tạo cho thành cho mình một phương pháp tu tập cố chấp và đưa đến những vấn đề khủng hoảng nội tâm. Bởi vì nếu một người bịt mắt, bịt tai, bịt luôn cả miệng mà không hiểu được vấn đề thì tạo thành nghĩa là sự khủng hoảng của tâm, tâm thức. Nhưng mà nếu mà một người không biết bịt mắt, bịt tai, bịt miệng thì người đó sẽ tạo nên những cái tác hại khổ đau cho cuộc sống. Ở đây không phải là bịt hay là không bịt, mà biết bịt như thế nào. Cho nên mình có mắt để nhìn đời, mình có tai để nghe, và mình có miệng để nói. Nhưng mà quan trọng là biết nói những gì đáng nói và biết lúc nào nên nói. Nghe những gì cần nghe và không nghe những gì không cần nghe. Tức là phải hóa giải được nó bằng một cái sự điều chỉnh của tâm lý, chứ không chỉ là nhìn ra hình thức. Ngày còn nhỏ các vị biết không, thầy cũng lúc mà mình còn hăng hái, còn trẻ tu, thấy cũng mấy sư mà ổng tu trước, có nhiều ông cũng tịnh khẩu 8-9 năm, thằng mình mê lắm, nghĩ rằng cái này công phu ghê hồn lắm. Cho nên mỗi năm cũng ráng mỗi năm tịnh khẩu 3 tháng, không nói tiếng nào. Nhưng mà các vị biết không, cái ông sư mà tịnh khẩu đó 8-9 năm đó, có một lần thầy xuống thì gặp ổng, ngồi thì bắt đầu tiếp chuyện với những Phật tử. Do ổng tịnh khẩu nên ổng viết nhanh, viết như vậy, viết tốc trí vậy. Thì người kia nói ổng viết, trả lời, viết trả lời. Thầy mới nghĩ trời ơi là trời, thôi ta nói đại cho rồi, không khỏe nữa. Trời sinh ra mình có cái miệng mà nói được, mà lại nín để viết, để làm gì mới được chứ, phải không? Tại vì cái nội dung mà để mình nói là bằng tâm, tâm thức, suy nghĩ. Trả lời viết các vị biết không, một quyển sổ ông ngồi trong vòng nói chuyện có 1-2 tiếng với Phật tử, xong rồi đầy quyển sổ, đổ quyển khác. Có nghĩa là nó còn nhiều hơn cả lời nói, luyện thành một cái tay viết nhanh thôi. Viết tốc ký cho nên phải đọc cho nhanh, để dòm, để làm gì. Từ đó về sau thầy hối hận, bỏ cái môn thôi. Bỏ cái môn mà 1 năm ráng nhịn 3 tháng. Và chỉ muốn biết rằng nếu cần nói thì nói những gì có lợi cho người ta, thì mình nói suốt cả cuộc đời người ta thấy vẫn thiếu. Còn nếu mình không nói mà nói một cái cho bằng trời gầm không thả thì thôi làm ơn đừng có nói nữa, phải không? Làm ơn tịnh khẩu là vừa, không nên nói những chuyện là làm đau khổ cho người khác. Các vị có đồng ý gì không? Cái tịnh khẩu làm cái gì? Thậm chí các vị biết là có một cái thầy kia đó, ổng tịnh khẩu trên núi đó là 9 năm. Trên núi Hà Tiên rất là nổi tiếng. Nhưng mà rồi sau đó xuống lấy một nàng đi luôn. Bởi vậy ổng đặc biệt là không nói. Mà đến những khi ổng nói, ổng chỉ nói có 3 từ thôi, I love you là xong rồi. Đó, thành ra một cái family rồi. Chuyện đó có thật chứ thầy không có nói thêm đâu. Không có nói thêm đâu. Thành một cái family rồi. Nhưng mà chuyện đó không phải là chuyện xấu, mà chuyện đó không phải là chuyện dở, chuyện đó là bình thường. Chỉ có cái không bình thường là vậy nè. Mất mớ gì mà phải làm tới 9 năm. Đó, mất mớ gì phải làm tới 9 năm. Đó là cái ý thầy muốn nói. Không cần phải nói thế. Nói á. Cho nên nếu mà các vị nghĩa là biết, biết trong những cái vấn đề ở đây, mình thấy rằng những con khỉ mà các vị thấy nó có một cái giá trị rất quan trọng. Cho nên trong cái tư duy á, người ta nói rằng là nếu mà lúc các vị mà bệnh hoạn, hoặc lúc các vị tư duy thấy bốn cái mà nó cần thiết cho cuộc sống của chúng ta, tức là gì? Là cái bằng kiến, văn, giác và tri. Kiến là thấy, văn là nghe, và giác là gì? Giác là hiểu biết. Tri là gì? Tri cũng là hiểu biết. Hai cái nó chỉ có khác nhau một tí. Một cái gọi là ngộ, mà một cái là hiểu biết của tri, tri thức. Thì cái chỗ mà cái bằng cái biết mà của tri thức là cái tri sau cùng. Các vị biết là mình biết phải điều chỉnh nó. Chứ thật ra có những cái mình biết và có những cái mình không nên biết. Cho nên khi mà trẻ con nó hỏi gì gì, cái má nó mới nói là mẹ nó nói là cái chuyện nó con không cần phải biết. Là vì thiệt ra là cái tuổi của nó chưa cần phải biết. Con biết nhiều thì con khổ nhiều. Và con biết nhiều nó không có phù hợp cho cái tuổi của con, cho nên chưa cần phải biết. Nhưng mà không phải trẻ con, người lớn cũng vậy. Có nhiều Phật tử hỏi rằng, hỏi thầy, thầy không trả lời, thì nói rằng cái đó không phải là chuyện của các vị cần phải biết. Tại vì có những cái mình không cần phải biết, có những cái biết mà nó hại cho mình, chứ không phải biết mà nó lợi cho mình. Các vị biết ngày xưa đó là Tần Thủy Hoàng nổi tiếng với Trung Quốc, xây một cái Vạn Lý Trường Thành. Và trước khi mà ông ta chết đi đó, thì ông ta mời những kiến trúc sư và rất là nhiều người xây một cái lăng mộ của ông ta và chôn rất là nhiều pho tượng ở dưới đó để theo hầu hạ khi mà ông ta ra đi. Điều đặc biệt là tất cả những người biết về công trình và biết về kỹ thuật cũng như biết xây chỗ nào đều bị giết chết và chôn theo. Cho nên biết điều đó không có lợi gì cả. Thấy không? Biết điều đó không có lợi gì cả. Tại vì biết đó là con đường chết của mình chứ không phải biết là sống. Cho nên nghe vậy mình nói thôi làm ơn đừng cho tôi biết chuyện đó. Bởi vì biết thế nào cũng chết rồi, tôi biết làm gì. Cho nên Tần Thủy Hoàng đã giết rất là nhiều người để chôn theo. Từ cung nữ cho đến những thợ, cho đến những người khuân vác, cho đến những người đưa vật liệu xây dựng. Và thậm chí bất cứ một người nào nghe, hiểu và biết được hơi hướng, phương hướng chỗ nào làm điều đó đều bị giết chết để chôn theo. Ở đó cho chúng ta thấy một cái điều quan trọng trong cuộc sống là nhất thiết các vị sẽ học rất là nhiều điều, kể cả trong phương châm của tu hành. Mà có một câu chuyện thiền rất là nổi tiếng. Có một cái bà lão kia nuôi dưỡng một cái vị thiền sư tu hành ở trên núi vậy 30 năm. Ngày nào cũng nấu ăn, ngày nào cũng cúng dường. Thầy cứ đỉnh là luyện công, công phu tu hành càng ngày càng cao. Cho đến một ngày kia bà mới kêu một cái người cháu gái của bà, con hãy lên cúng dường cho thầy. Xong rồi không nói gì hơn, cứ ôm cứng thầy. Có thầy trả lời sao? Rồi cô cháu gái nó nghe lời của bà, nghe lời của bà, cho nên mới bắt đầu nữa là đem cơm lên. Sau khi cúng dường xong rồi ôm cứng thầy, thầy cũng ngồi cứng đơ. Cứng đơ rồi trước khi ra về, thầy mới nói một câu nữa là kêu bằng khô mộc ỷ hàng nhan, tam niên vô nõn khí. Mình được dịch ra là cái bằng cây khô mà dựa vào vách đá thì 3 năm đi nữa cũng không có hơi lạnh. Ý muốn nói rằng là ổng đã 30 năm tu hành rồi, tới một công phu rồi là coi như là không còn cây đã khô rồi. Cho nên bây giờ nữa là cái bằng đó là cô này có ôm thì cũng như không thôi, ôm cục đá thôi, chẳng ý nghĩa gì hết. Muốn nói là ổng đã đạt tới một trình độ vậy. Vậy mà khi cô cháu gái về nói xong rồi, bà già bà đốt cốc đuổi ổng đi, uổng công tôi nuôi ông tới 30 năm. Nuôi tới 30 năm mà sao uổng công. Trong công án thiền nó nhiều người ngạc nhiên không hiểu tại sao vậy. Tại sao một cái người công phu tu hành mà tới 30 năm vàng nghĩa là gặp một cái người nghĩa là phụ nữ vậy mà không khởi một ý niệm gì. Mà bà già nó còn nói rằng đó là uổng công tôi nuôi 30 năm. Đốt cốc đuổi đi. Thật ra đó là chỉ một câu chuyện thiền thôi. Câu chuyện thiền nó sẽ có một ý nghĩa khác, một triết học khác. Tại sao bà lão nói điều đó? Tại vì nghĩa là bà lão phê phán, bà lão cũng như là một bậc thầy mà. Phê phán cái người tu hành đó là người đó chưa thấy được Phật giáo và nhân gian. Chưa thấy được Phật giáo và nhân gian. Cái công phu tu hành của 30 năm của mình nữa không phải trở thành một cây khô. Không phải trở thành một cây khô bất tri bất giác. Mà phải nói được một điều để người khác có thể hiểu được rằng đặt rằng là con đường tu tập để đưa đến hạnh phúc cho chúng sanh. Có nghĩa là cái người tu hành không phải là cái bằng cắt đi tất cả các cái nguồn tư liệu, kể cả nghĩa là tình cảm, tất cả những cái cảm xúc của mình, không phải tạo cho mình trở thành một cái vật vô tri vô giác. Mà người tu hành nghĩa là phải đạt được đến một sự cảm thông, một nghiệp cầu, một sự chia sẻ tế nhị trong đời sống tâm linh của chúng sanh. Thì người đó mới gọi là thành tựu và có lợi ích cho đời. Chứ nếu các vị nuôi một người mà tu rồi thành cây khô mà không có còn cảm giác nữa, thấy đời xảy ra chuyện gì cũng dửng dưng, tức là không có cảm xúc, không còn tình cảm, thì người đó sẽ không có lợi cho đời. Đốt cốc, đuổi đi. Thì thầy có nói làm ơn bà đó đừng có đem ai mà ôm thầy. Ôm thầy cũng cứng đơ thôi. Chịu chết thôi. Ông kia như vậy, ông nói là ông 3 năm rồi ông lạnh ngắt à. Không còn gì gọi là của cảm giác nữa. Nhưng mà thật ra, cảm giác cuộc sống là thái độ của những người tu hành, không phải là cắt đứt những cái nữa là cái bằng xúc cảm, mà những người tu hành nữa là phải biết điều dụng hay gọi là cái bằng nữa là điều chỉnh, tập trung những cái sức mạnh, những cái energy của mình đó, kể cả về mặt nữa là cuộc sống, kể cả về mặt của nữa là dùng cái từ một cái của thế gian pháp, kể cả tình dục, người ta sẽ hóa giải nó và đưa lên một cái gì tổng hợp lớn lao hơn, yêu thương của cuộc sống nhiều hơn là cá nhân. Không phải chỉ hưởng thụ cái phần dục vọng của cá nhân mà hãy vì cuộc đời. Cho nên nghĩa là mình có quyền tích trữ nó, nuôi dưỡng nó, nhưng mà tạo thành một sức mạnh. Sức mạnh đó không phải cho mình mà cho cuộc đời. Giống như một người mẹ khi mà họ ôm một đứa con trong lòng, họ đã truyền một cái nguồn năng lượng, họ đã truyền một cái sức mạnh về tình cảm, về yêu thương cho đứa con. Và những Bồ Tát cũng phải có những tâm hồn như vậy, ôm cả một cuộc đời và chấp nhận cuộc đời, sự nhẫn nhục cuộc đời. Cho nên bắt buộc họ phải có một năng lượng gì và tình ái rất là lớn lao, họ mới có thể chia sẻ được và giúp đỡ cho cuộc sống được. Còn nếu họ khô cháy, họ dửng dưng, thì cuộc đời sẽ không làm cho họ có những cảm xúc. Và nếu họ không có cảm xúc thì họ sẽ không hiểu được những cái yếu tố nào mà làm cho cuộc đời đau khổ và đớn đau. Không hiểu được. Ở đây các Phật tử chúng ta sẽ thấy rằng là nếu khi mà chúng ta bắt đầu học Phật, chúng ta sẽ hiểu được cái giá trị về tâm linh nó rất là lớn. Rất lớn cái chỗ là nếu mà chúng ta có một cái sự nữa là có một cái lượng, có một cái hàm xúc của một cái sự bao dung nào đó càng lớn, thì cái sức chịu đựng chúng ta sẽ càng nhiều. Cho nên có nhiều người nói rằng cái người tu hành là hết rồi, cắt đứt hết rồi, không còn gì nữa thôi, thì người đó hiểu sai đi. Và trong bài kinh Ví Dụ Hạt Muối, Đức Phật đã nói điều đó. Đức Phật đã nói rằng nếu chỉ một cái ly muối này, một cái ly này, các vị đổ nước đầy xong rồi các vị bỏ vào một muỗng muối, các vị thấy nó quá mặn. Nhưng mà nếu một muỗng muối đó mà các vị bỏ vào trong một cái thao thì nó sẽ giảm đi, ít mặn hơn. Nếu một bao muối mà các vị bỏ vào cái giếng thấy còn mặn, nhưng nếu một bao muối các vị bỏ một dùng xong thì không có ý nghĩa gì nữa hết. Nếu một tàu muối mà chìm giữa biển cả thì cũng chẳng có ăn chung gì, vì biển cả vốn đã mặn rồi. Cũng vậy, thế gian này lúc nào cũng